Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 31 cây tháng Giêng năm 2026. Thầy nói quyền cơ mà các bạn không thấy là cái gì? Bây giờ các bạn nghe ha.
Cho nên hôm nay tôi về đây một lần nữa nhắc các bạn. Trong tình thương yêu của chúng ta không có bao giờ bỏ. Dù tôi đi nhưng mà tâm hồn tôi cũng vẫn ở đây. Cho nên các bạn thường xuyên lên đây tu. Rồi từ từ do sự quyết tâm của các bạn sẽ hướng dẫn một số người đồng tu đồng tiến. Mình làm được một khối siêu văn minh đúng theo nguyên ý của Thượng Đế. Rồi cho khoa học thấy cái khoa học huyền bí trong nội tâm của các bạn khai triển tới vô cùng rồi đóng góp cho nhân loại bằng cách nào. Thấy các bạn ngồi làm thinh chứ làm việc nhiều. Rồi đấy, bạn sẽ làm về siêu văn minh biết bao nhiêu công việc cần cái thanh điển của các bạn để làm việc. Và xoay chuyển, thời tiết đủ chuyện hết. Cái này là cái chuyện cần thiết, nguyên cơ mà các bạn không thể. Các bạn chỉ nghe thiên cơ, không biết quyền cơ. Quyền cơ trong nội thức của mọi chúng sanh, của mọi sanh linh tại thế, đóng góp cho cả cả không vũ trụ.
Ở đây thầy nói là mình biết thiên cơ chứ mình không hiểu quyền cơ là cái gì. Cái quyền cơ là cái trong nội thức của mình á, mỗi phần hồn á, có một cái khả năng mà khi mà khai mở như thầy á mới đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ được, phải có thanh điển mới đóng góp được. Còn cái này mình chưa có thanh điển á, mình không có đóng góp được. Mình có cái quyền cơ trống nhưng mà nó chưa có khai mở ra. Thấy không? Cái này chuyện cần thiết, quyền cơ mà các bạn không thấy, các bạn chỉ nghe thiên cơ, không biết quyền cơ. Quyền cơ trong nội thức của mọi chúng sanh, của mọi sanh linh tại thế đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Mà muốn đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ là mình đã giải cho mình xong rồi. Mình có đủ thanh điển mình mới đóng góp cho càn khôn vũ trụ. Hiện giờ là mình chỉ có vay thôi chứ mình không có đóng góp gì cho càn khôn vũ trụ, cho nên mình vẫn là con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Rồi sau này mình học thấy cái khoa học quyền bí trong nội tâm của mình là mình phải khai mở nó ra mình mới thấy được. Còn mình không khai mở thì mình không biết cái khoa học quyền bí ở trên bên trong mình là cái gì. Gieo cái phúc điền từ bi tâm thức làm sao?
Cho nên các bạn vui trong năm mới, vui chung họp với các bạn cuối năm, khai mở tha thứ và thương yêu là điều cần thiết để gieo cái phúc điền từ bi tâm thức phát triển của chính bạn. Nếu chúng ta không biết tha thứ và thương yêu thì chúng ta mất đi cái tâm từ bi khai triển đại đạo bất diệt. Phải biết tha thứ và thương yêu. Những người chọc phá các bạn là thầy các bạn mà thôi, không phải người tầm thường. Nhờ họ chúng ta mới tiến thân, nhờ họ chúng ta mới cảm thức được điều thiện lành của trời Phật.
Đó, thầy nói là gieo cái phúc điền từ bi tâm thức là sao? Tha thứ, khi mình biết tha thứ và thương yêu á, cái là cái đó là cái điều cần thiết để gieo cái phúc điền từ bi tâm thức phát triển của chính mình. Chỉ là khi mà mình thực hiện được cái tha thứ và thương yêu á, là được, mình đã gieo được cái giống từ bi trong cái tâm thức của mình, trong cái tâm của mình đó, nó có một cái ruộng phước kêu bằng phúc điền đó, là cái ruộng phước. Mà cái ruộng phước đó mình trồng cái gì? Mình gieo trồng cái hạt giống tha thứ và thương yêu, là cái hạt giống từ bi đó, thì nó càng ngày nó càng bành trướng, nó càng nảy nở ra, thì cái tâm từ bi của mình nó càng lớn rộng, mình càng thanh nhẹ, mình càng sáng suốt, là nhờ mình đã gieo được cái phúc điền từ bi tâm thức là vậy đó. Áo giáp của tình thương trong giây phút này, áo giáp thanh quan. Bây giờ mình nghe coi áo giáp tình thương là cái gì mà áo giáp thanh quan là cái gì.
Cảm ơn. Trên tâm của mọi người đã hướng thượng và đã ý thức rõ rằng cuộc sống hiện tại của chúng ta là một cuộc sống của chúng ta phải trở về với chân tâm, phải đạt với bất diệt. Cho nên ngày hôm nay là ngày đầu xuân, chúng ta đã nghe qua những lời nói cởi mở thấm thía trong tâm thức của mọi người. Ngày xuân chúng ta đang mặc áo tươi Chúng ta thật sự mặc áo giáp với tình thương trong giây phút này. Áo giáp thăng qua, thăng nhẹ. Và muốn truyền bá ra để cho mọi người thấy rằng mình phải tự diệt mê chấp để hồi sinh và tận hưởng áo giáp tình thương của Thượng Quan Thánh Đức để đem những loại thơ bên giác hòa bình. Hòa bình không có thể nói tôi môi bằng hai chữ hòa bình được, nhưng mà tiến thẳng vào bên giác nhiên hội mới đạt tới hòa bình. Cho nên ngày hôm nay các bạn hy sinh bỏ công bỏ của lập thiền đường sẽ bị thị phi, đã bị đủ thứ nhồi quả tâm thức các bạn. Ngày hôm nay các bạn vỏn vẹn ôm lấy cái gì? Ôm lấy tình thương và đạo đức.
Đó, thầy nói tại sao là mình đang mặc cái áo giáp tình thương trong giây phút này, áo giáp thanh quan thanh nhẹ, mà muốn truyền bá ra cho mọi người thấy rằng mình phải tự diệt mê chấp. Nghĩa là mình phải có trình độ thanh nhẹ như ông Phật vậy, mình mới có cái áo giáp tình thương, áo giáp thanh quan, nó bao bọc cái người mình đó. Mà cái áo giáp đó là mình có thể đi truyền bá, có thể đi truyền đạo, có thể đi cứu rỗi nhiều người. Mình mới có cái áo giáp tình thương, áo giáp thanh quan đó, là mình phải thành Phật. Mình mới có cái áo giáp đó chứ. Áo giáp đó mình phải đan. Mình đan bằng cái gì? Bằng cái tha thứ và thương yêu. Tình thương nó càng ngày nó càng lớn rộng. Nó mới thành cái áo giáp. Nó phải có thanh quan. Nó mới có cái áo giáp đó. Còn mình chưa có thanh quan thì mình không có giáo đó, áo giáp đó. Cho nên nhiều khi thầy giảng trong những cái bài giảng của thầy á, thầy nói về thầy nhiều hơn, nhưng mà bây giờ mình biết rồi á, thì mình nghe mình biết khúc nào thầy nói thầy, phải không? Là lúc đó mặc áo giáp tình thương là phải đi chỉ cho mọi người dẹp bỏ cái sự mê chấp, nghĩa là mình đã thoát khỏi cái mê chấp rồi, mình mới chỉ cho những người khác diệt bỏ cái sự mê chấp được. Rồi câu thứ 4, chúng ta phải học cái nhịp nhàng không ngừng nghỉ để tiến hóa. Làm sao học cái gì mà nhịp nhàng?
Tâm linh là gì? Phần hồn là chủ của thể xác, không phải xác là chủ của phần hồn nữa. Lúc đó chúng ta mới thật sự hướng tâm về tâm linh để tiến hóa tới vô cùng. Việc làm của đấng toàn năng không ngừng nghỉ, thì chúng ta cũng phải học cái nhịp nhàng không ngừng nghỉ để tiến hóa. Cho nên nhiều người tu cho có chừng, tu để nhờ đỡ, tu để lợi dụng bề trên, cứu độ cho chính chúng ta, cái chuyện đó là không có. Mình phải hành tới, thì bề trên mới giúp. Bề trên cũng khổ cực lắm mới làm được bề trên. Cho nên ở thế gian muốn làm một vị tổng thống cũng phải là qua nhiều chuyện gạn lọc của xã hội mới được tới cái vị trí đó. Nếu chúng ta tu ở đây là phần hồn lãnh đạo thể xác, phải giải tỏa tất cả nghiệp quả của chính chúng ta thì mới tiến tới thanh tịnh. Thanh tịnh là sáng suốt, thanh tịnh là tận độ, thanh tịnh là mới có cơ hội quy nguyên với thực chất của chính mình mà tu tiến.
Đó, thì ở đây thầy nói việc làm của đấng toàn năng không ngừng nghỉ, thì chúng ta cũng phải học cái nhịp nhàng không ngừng nghỉ để tiến hóa. Như là chuyện của Thượng Đế làm càn khôn vũ trụ này không có giờ phút nào mà ngừng, lúc nào cũng có sắp đặt trật tự. Tới giờ phút nào làm chuyện gì là nó có chuyện sắp đặt trong trật tự, chứ không phải mất trật tự như mình tưởng, phải không? Nắng mưa hay là bão tố, tất cả đều nằm trong cái trật tự và quy định bởi Thượng Đế, chứ không phải tự nhiên mà nó xảy ra. Cho nên muốn làm việc như vậy thì cái chấn động lực nó phải nhẹ nhẹ nhàng lắm, nó mới làm kịp như những cái chuyện mà Thượng Đế cần phải làm. Thì bây giờ mình ở đây mình phải học cái nhịp nhàng là sao? Là mình phải theo cái một cái thời khóa biểu, mình phải theo một cái công chuyện của mình làm. Đến giờ nào phải làm chuyện gì, giờ nào phải làm cái gì mà làm đúng lúc đúng thời á, thì lúc đó mình mới học từ từ rồi mình mới đi lên trên á, mình mới không ngừng nghỉ để tiến hóa. Khi mà chấn động lực của mình đủ thanh nhẹ để hòa hợp với chấn động lực của càn khôn vũ trụ á, thì lúc đó mình mới không ngừng nghỉ để tiến hóa. Chứ bây giờ là mình tiến một bước lùi ba bước, không, tại vì mình chưa có cố gắng hết mức. chưa có đúng nhịp. Bây giờ mình ráng làm sao bắt được cái nhịp của càn khôn vũ trụ á, vì lúc nào mình cũng tiến, mà muốn vậy đó mình phải làm sao cho cái chấn động lực của mình nó thanh nhẹ, mình mới hòa được với cái nhịp nhàng đó. Còn nếu mà chấn động lực của mình nó không nhẹ, mình hướng ngoại hoài á, mình bị trì kéo á, thì nó đâu có bao giờ nó nhịp nhàng mà tiến quá không ngừng nghỉ được. Hỏi siêu giác không lời mà hiểu, không nói mà biết là làm sao?
Cho nên con người là vô cùng, khía cạnh nào cũng có thể khai thác được hết. Gốc của nó là điển, gốc chánh của nó là điển thanh tịnh, siêu giác. Không lời mà hiểu, không nói mà biết. Văn minh đã đến nỗi vậy, đã có sẵn, ẩn tàng trong mọi người đều có. Chứ không phải chờ tu mới có. Mọi người đều có sẵn hết. Cho nên cha mẹ sanh ra con mà không sanh được lòng là dễ. Nói cái nó cãi. Vì cái sẵn có của nó cảm thức nó nói. Và cái sẵn có của cha mẹ tới đó thôi. Không có khả năng ban chiếu và thông suốt thì cảm thấy nghịch. Chứ kỳ thật mỗi mỗi ở thế gian đều cung ứng và xây dựng. Nếu chúng ta tu thành tâm thanh tịnh thì chúng ta thấy tất cả xung quanh của chúng ta đều đã và đang giúp đỡ cho chúng ta tiến hóa. Không ai bỏ chúng ta, chính chúng ta là người tự bỏ, tự gạt mình mà thôi.
À, ở đây thầy nói
Cho nên qua mấy ngày sống chung rất vui và mọi người đã phát tâm lên hát bài Kỷ Nguyên Di Lặc đêm hôm, hết tâm mình mong được ngày hội tụ vui xuân như mọi năm sẵn có. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay.
nè, này nói là cái gốc của mình đó, của phần hồn của mình đó là điển, cái điển thanh tịnh, cái điển thanh tịnh đó là cái gốc của mình, cái gốc của mình đó là cái điển thanh tịnh, là mình chiết từ cái thượng đế mà ra, cho nên cái gốc của mình là thanh tịnh. Mà cái gốc đó nó hiểu được về điển quang á, nó giao tiếp nó có thể hiểu được nhiều chuyện. Cho nên khi mà mình trở về với điển giới á, chư Phật nói chuyện với mình đó, đâu có nói bằng lời, nhưng mà mình hiểu tại sao, tại ông chiếu cái điển vô cho mình đó, tự nhiên lúc đó mình hiểu ông muốn nói gì. Cái đó là siêu giác là vậy đó. Còn mình ở dưới thế gian á, thì mình phải nói bằng lời, mà nhiều khi á, nhiều cái mình không có nghe nhưng mà mình cũng cảm nhận được, nhưng mà tại vì mình còn động loạn quá đi, mình không có đủ thanh tịnh cho nên mình không có bắt hết được. Muốn mà bắt hết được á thì phải thanh tịnh, thanh tịnh mình hòa với thanh tịnh rồi mình lên cái cõi điển giới rồi đó. Ông Phật ông gặp mình đó, ông đâu có nói chuyện ồn ào như thế gian, ông chỉ chiếu một cái tia điển là tự nhiên mình hiểu ông muốn nhắc mình cái gì, ông muốn nói mình gì, tự nhiên mình hiểu. Mà cái đó là phải có điển trong điển giới thì mới kêu là siêu giác. Siêu giác nghĩa là không lời mà hiểu, không nói mà biết, nên tất cả đều qua điển hết, không có qua lời nói âm thanh chậm ở dưới thế gian. Thầy hỏi cứu mình cứu họ mới thật sự là cứu khổ ban vui, làm sao, tại sao cứu mình cứu họ mới là thật sự cứu khổ ban vui? Hồi xưa giờ mình hiểu cái cứu khổ ban vui làm sao mà thầy nói vậy?
Biết bao nhiêu bạn đã tham thiền chúc Tết Thượng Đế hướng về tôi. Thâu đêm tôi cũng làm việc cùng các bạn, cho nên bắt buộc phải giảng thêm một cuốn băng này để các bạn có cơ hội mở tâm thức thọ thể cùng tôi, chúng ta đập đi trong tình thương và đạo đức, thực hiện kỳ được cái thức vô cùng sẵn có của chính chúng ta. Cứu mình và
cứu họ mới thật sự cứu khổ bản vui. Rồi đây, qua những ngày vui nhộn để chúng ta tưởng thức ông bà cha mẹ cơ quyền thất đạo, cầu nguyện cho mọi người được bình an. Cho nên ngày hôm nay tôi cũng vui các bạn trong đêm khuya, trong đêm giao thừa, và để chúc các bạn tâm thân an lạc, thường trụ tánh lành của Thượng Đế Đại Từ Bi. Chúng ta phải tiến trở về nơi đó mới thật sự là trở về là nguồn cội của chúng ta. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn trong dịp đầu năm Bình Dân.
À, cái này cái cùng băng thầy nói thầy giảng để cho cái dịp đầu năm Bính Dần á, trong đó thầy nói cứu mình cứu họ mới thật sự là cứu khổ ban vui. Cho nên khi mình đã cứu mình rồi á là mình trở về thanh tịnh, không còn động loạn như ông Phật á, thì lúc đó mình mới cứu những người khác được, mình mới ban cái tia sáng, mình mới ban cái sự sáng suốt cho người khác để họ tự cứu. Thì lúc đó mới kêu bằng cứu khổ ban vui, mình cứu những người đó ra khỏi cảnh khổ để họ ban lại cho họ cái niềm vui. Mà khi mà hết họ hết khổ rồi thì họ mới có vui được. Khi mà họ còn khổ đâu có vui. Mà muốn thật sự cứu khổ ban vui ấy, là mình phải tự cứu mình trước. Mình đã thoát ra rồi mình mới chỉ đường rạch lối cho những người khác đi theo con đường đó mà tự cứu khỏi cái cảnh khổ ở trần gian, mới kêu là cứu khổ ban vui. Cho nên là giảng cao ha. Còn cứu khổ ban vui mà thấp ở dưới này thì mình thấy ai đói mình cho ăn, thấy ai đói rách thì mình cho mặc, cái đó là cũng là cứu khổ ban vui. Mà cái khổ đó là cái khổ tạm. Còn cái này thầy muốn nói là cái khổ của cái phần hồn, cái khổ mà vì tâm bệnh nó không biết đường đi á, mình cứu người ta ra được cái đó là lúc đó người ta trở về cái sự an vui đời đời. Rồi thầy nói thường trụ tánh lành của Thượng Đế làm sao? Thì mình muốn thường trụ cái tánh lành của Thượng Đế, tánh lành của Thượng Đế là Đại Từ Bi. Mà mình muốn thường trụ cái tánh lành của Thượng Đế là phải hòa với Thượng Đế, trở về nguồn cội, mình hòa trong đó mình mới thường trụ được cái tánh đó nha, cái tánh của Đại Từ Bi mà. Còn mình chưa về tới thì mình đâu có thường trụ được cái tánh lành của Thượng Đế. Em cũng giảng cao nữa ha. Trong cái nhiều cái bài của thầy giảng rất là cao. Thầy nói hiểu được nguyên lý vô sanh thì các bạn không còn mê chấp.
Qua những lời dẫn giải của tôi bên trên thì các bạn cũng thấy rằng khả năng của các bạn có. Tâm thức, khả năng các bạn rất dồi dào. Năm cũ đã qua, năm mới lại sắp đến, cũng là đường lối thử thách cho tâm linh tiến hóa. Cho nên chúng ta vẫn an lành, trụ tâm, tham thiền, nhập định. Đó là cơ hội tiến hóa của tâm linh, cứu cánh đời đời kiếp kiếp ở tương lai. Ngày hôm nay các bạn đã khai mở được một phần, hiểu được nguyên lý vô sanh thì các bạn không còn mê chấp, chung vui thực hành, tận hưởng khả năng sẵn có của chính mình, tiến hóa tới vô cùng tận. Đó là suốt một kiếp người không bị loạn lạc trên đường tu. Muốn tu phải hiểu nguyên lý này, như lai tánh của các bạn. Bạn có trở về với thực chất Như Lai thì bạn mới có cơ hội tương ngộ với Như Lai Phật.
Đó. Ở đây này, thầy cũng giảng thật là cao. Như là khi mà mình đã tham thiền nhập định á, mình tiến hóa, mình phải hiểu đó là cái mà con đường mà của mình đi á, là phải tiến hóa đời đời. Mà một năm cũ qua, một năm mới tới thì trên con đường học hỏi của mình, trên hành trình của mình thế nào cũng có những thử thách để cho tâm linh tiến hóa, chứ không có để cho mình ở đây mình sống mình hưởng thụ mình ù lì rồi chờ ngày mình chết đâu. Mình xuống đây để học hỏi và tiến hóa, cho nên nếu mà mình không có những thử thách đó, thì mình không có cố gắng tiến lên, mình không có thức tâm và mình không có sửa mình để mình tiến hóa, mình cứ ù lì ngày này sống sống tới đâu hay tới đó rồi chờ tới ngày già rồi bệnh chết thôi, chứ mình cũng không có cố gắng làm gì. Còn nếu mà mình là người tu á thì mình phải chấp nhận cái thử thách, mình hiểu đó là cái cơ tiến hóa, bắt buộc phải có thử thách để đốc thúc mình tiến hóa nhanh hơn, tại thời giờ không có chờ đợi mình. Tuổi càng ngày càng lớn, một năm qua thì bớt đi một tuổi để học ở dưới thế gian, cho nên mình càng phải cố gắng nhiều hơn. Thì thấy rõ cái mục đích cái đời đời kiếp kiếp của mình đó là chỉ cho tâm linh của mình tiến hóa thôi, là phần hồn của mình phải tiến hóa. Đời đời kiếp kiếp ở tương lai cũng vậy, lúc nào cũng phải có một cái đích chánh là phải tiến hóa thôi. Khi mà mình hiểu được cái nguyên lý vô sanh đó thì lúc đó mình hiểu là cái phần hồn bất diệt. Phần hồn bất diệt á thì lúc đó mình không có còn mê chấp nữa, là mình không có còn mà nghĩ tới cái chuyện mà tranh giành mê chấp ở thế gian, khen chê với thế gian nữa. Mình chỉ lo tiến hóa để mình trở về cái bản chất thật của mình. Thì lúc đó mình mới hòa nhập được với Thượng Đế, mình mới ngộ được cái Như Lai tánh. Như Lai tánh là cái bản chất của phần hồn của mình, bản chất của Thượng Đế đó. Trở về với thực chất của Như Lai á thì mình mới có cơ hội tương ngộ với Như Lai Phật. Như Lai Phật là cũng như Thượng Đế rồi. Mình phải trở về với cái thực chất, trở về cái bản chất thật mình á, mình mới hòa được với cái bản chất của Như Lai Phật là Thượng Đế được. Còn mình còn nặng trược quá thì mình không có thể nào hòa được. Ừ. Thành ra thầy mới nói khi mà mình hiểu được cái nguyên lý vô sanh á thì mình không còn mê chấp, nghĩa là mình đã trở về cái sự quân bình của mình rồi đó. Thì không nghiêng bên này bỏ bên kia, không thích cái này chê cái kia, cho nên mình không còn mê chấp nữa, là mình đã trở về cái quân bình rồi. Hiểu được cái nguyên lý vô sanh nhưng mà phải trở về quân bình đó mới không còn mê chấp nữa. Chứ bây giờ nói thì mình hiểu nhưng mà mình chưa có trở về với sự quân bình của mình thì mình vẫn còn mê chấp, sao mình thoát khỏi được. Không thích cái này, thích chê cái nọ thì cái đó là mình vẫn còn trong mê chấp. Mình chưa có thật sự trở về hiểu được cái nguyên lý vô sanh này, là phần hồn bất diệt á, ít nhất là cũng phải ra khỏi bản thể rồi mới biết cái phần hồn bất diệt nó như thế nào. Cái xác là một chuyện, cái hồn là một chuyện, mình tách hai cái nó ra rõ ràng. Hỏi tại sao vô vi nó lại nóng, nó nóng nhiều hơn?
Thì mình phải hành hành để dọn cái sân tánh nó ra, cái nóng cái hờn sẵn có của mình là gì, là rác rến. Thì mình tu chừng nào tu pháp vô vi nó lại nóng nó hờn nhiều hơn, mà trong cái cực độ rồi nó không còn nữa, lời quét nó ra hết. Còn mình tu cái kia cứ chậm rì nó dồn đắp, rồi một ngày kia đụng cái mình giận nó lại, tại sao tôi tu năm bảy năm mà người ta chọc tôi cái tôi giận lại, là tôi chưa quét sạch.
Đó, mình tu cái pháp vô vi này mình có cái pháp kêu bằng khứ trược lưu thanh, cũng như là quét rác vậy đó. Khi mà mình hành cái pháp là cũng như mình quét rác vậy, mà mình quét á thì ông trời cũng phải cho thử, có nhiều cái thử thách mà mình không có ngờ, mình không có đề phòng, thì lúc đó ông cho mình thấy cái tánh nóng của mình, làm cho mình tự nhiên mình bực, mình nóng hơn nữa, rồi mình ăn năn sám hối, mình nói tại sao mình người tu mà mình còn nóng nảy vậy. Thì qua nhiều cái cơ hội mà để cho mình thức tâm á thì lúc đó mình sẽ sửa dần dần, thì mình mới giải hết cái nóng nó ra ngoài. À, nhiều khi lâu lâu thử lại cũng còn nóng, mình thấy cũng còn nóng trong cái hoàn cảnh, đúng cái hoàn cảnh đó mình mới nóng, chứ không phải hoàn cảnh nào mình cũng nóng. Nhưng mà ông trời ông cho thử rất là đúng hoàn cảnh, đúng cái hoàn cảnh để làm cho mình bực mình lên đó, là mình thấy mình còn nóng, thành ra mình phải lo quét nữa. Quét nữa là phải hành pháp, phải niệm Phật nữa, phải giải hoài thì ra mình có cơ hội tiến hóa nó nhanh hơn. Còn hơn là những cái pháp, những cái môn tu mà nó không có pháp á, thì không có cách giải, cho nên tới hồi đụng á, là mình thấy mình không có tiến được, tại mình không có cơ hội thấy để giải. Mình có cơ hội thấy thức tâm, ăn năn sám hối và sửa và tiếp tục quét dọn, đi quét hết cái rác rến trong người ra, những cái tánh hư tật xấu là rác ở trong người mình đó. Nếu mà mình còn nuôi dưỡng nó là mình nuôi cái giận hờn sân si á, là cũng như không khác nào mình để rác ở trong nhà mình.
Đó, luôn luôn nhắc nhở như vậy. Bởi vì nó ở đó là mà nói là bật hết á, không có người nào có thể làm cái pháp gì ở thế gian mà bật hết được. Nếu bật hết thì mình thử đi, có người ta chọc mình giận, chưa bật hết được. Tôi nói như vậy đó. Không có cái pháp nào ở thế gian làm bật hết được. Chỉ trừ phi mình xuất ra được, và cái phần thanh điển sẵn có của mình hòa hợp với thanh điển bên trên, rồi thanh lập đổi lớp này tới lớp kia tới lớp nọ, đi tới cực thanh cực tịnh, lúc đó mới bật. Còn chưa chịu trao dồi sửa đổi đi lên không bật được đâu, nói mà chơi thôi à, nói chứ ngồi thanh tịnh vậy chứ, rồi nó trỗi nhạc hay nó này kia cái nọ, nó làm trong này cũng phật lòng, thấy chưa? Mà cái lúc mà đi ra được rồi ấy, thì bất cứ cái gì cũng không đọc. Bởi vì cái phần thanh của họ đi tới cực thanh rồi, họ đâu có ở đây mà đọc, thấy chưa? Còn họ còn trụ trì trong bản thể này, họ sẽ bị động bởi, chắc chắn. Bởi vì cái bản thể này nó thuộc về động, chết rồi nó phải trở về cái ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ động, trong cái định luật vay trả mượn là phải trả. À, mình ăn chua cay chắc đắng mặn nồng, mình chết thì nó phải chảy trở về chua cay chắc đắng mặn nồng, để nó giữ trong cái định luật hoa hoa sinh sanh của quả địa cầu. Cho nên đất không có phân, đất có trồng ra cây được đâu, thấy chưa? À, nói gì mắt, con mắt thì thấy, không có phân không có trồng ra được. Chứ còn cái phần thiên liên ngũ hành đó, nó có đó, không phải không?
Đó, thầy nói trong này không biết ai hỏi gì, thầy nói bật hết là cũng như thế, tôi nghĩ là chắc mở hết đó, không còn bị kẹt cái gì nữa đó. Không có thể nào làm cái pháp gì ở thế gian mà bật hết được hết đó. Thầy nói muốn nếu bật hết được đó, thì mình thử đi, người ta chọc mình còn giận không? Mình mở được hết thì người ta chọc mình hết giận, như là mình bật mở ra hết đó. Nhưng mà không có. Ở đây thầy nói muốn vậy á là phải xuất ra khỏi thể xác được. Cái phần thanh điển của mình á hòa hợp với thanh điển của bên trên. Rồi thanh lọc nó nhiều lớp lắm, lớp này đổi tới cái lớp kia, lớp nọ rồi mới đi tới cực thanh cực tịnh, lúc đó mới là bật. Bật nghĩa là mở hết sáng, sáng trưng hết trơn á, là nó phải đi nhiều lớp lắm. Lên trên nó còn nhiều lớp nữa, ở dưới này là cũng có nhiều trình độ khác nhau rồi, mà lên trên nó còn nhiều lớp, về điển quang điển giới nó còn tinh vi và còn chính xác hơn nữa. Mình phải thanh lọc hết lớp này lớp kia, chứ không có ai mà muốn một cái mà đi tới đạt được liền. Cái đó là chỉ nói dốc chơi cho vui thôi. Mình còn ở trong cái xác này, nó cái xác này nó thuộc về động, mình ở trong này là đương nhiên là mình phải động, mà không thể nào mình thoát khỏi cái động. Mình bị chịu dưới sự lệ thuộc của định luật sanh khắc của ngũ hành đó, thì luôn luôn mình phải bị động. Chỉ khi nào mình ra khỏi cái thể xác này thôi, rồi mình đi càng đi lên cao cực thanh cực tịnh, thì lúc đó đâu có cái gì làm cho mình động nữa đó. Còn mình trụ trì trong cái bản thể này mình sẽ bị động, chắc chắn là sẽ bị động, bởi vì cái bản thể này nó thuộc về động. Khi mà mình chết đi, cái xác này mình bỏ lại, nó là do ngũ hành cấu tạo thành, trong đó nó có kim mộc thủy hỏa thổ. À, mình mượn cái xác này trong cái định luật, mình mượn cái ngũ hành của thế gian, thành ra mình cũng phải trả lại cái thế gian, mình đâu có mang theo được. Khi mà mình đốt hay là mình chôn gì đó, nó cũng phải trả lại thế gian. Thì mình ăn vô là mình ăn cái gì? Chua cay chát đắng mặn nồng là những cái luồng điển. À, những cái luồng điển qua những cái thức ăn đó, mà những cái luồng điển ngũ hành đó, thì khi mà mình chết ấy, những cái luồng điển nó cũng phải chạy về cái gốc của nó, chua trở về chua, cay trở về cay, chát về chát, đắng là đắng, mặn trở về nồng là mặn đó. Có đây là định luật quá quá sinh sanh, cho nên không có cái gì mang ra khỏi cái quả địa cầu. Cái gì của quả địa cầu này phải để lại cái quả địa cầu này, nó vẫn còn nguyên, nó quá quá sinh sanh mà nó biến dạng, nó đổi qua người này qua người kia, qua cái dạng này qua cây cỏ, qua con người, qua bất cứ gì. Nhưng mà cái gì vật chất của thế gian là phải để lại thế gian, không có cái gì mất hết trơn. mình thấy giàu quá mình lấy mình xài vậy, nhưng mà nó quá quá chanh chanh rồi, nó bốc hơi rồi nó trở lại, nó cũng chạy về trở lại dưới đáy biển, thành ra nó luôn luôn nó còn hoài, nó không có gì mất hết á. Bởi vì cái trường của ông trời á, những cái đồ ông cho mình mượn xài không có gì mất hết á. Thành ra cái trường này nó vẫn trường cũ, ai tới học cái gì cũng có đủ hết, biến dạng vậy thôi, trong cái định luật quá quá xanh xanh không có cái gì mà mang ra khỏi cái quả địa cầu này được hết á. Cho nên người thế gian không hiểu, tranh giành với nhau rồi rốt cuộc cũng không được gì. Thầy nói là các giới nó lớn lắm, nó nhiều lắm, nhiều linh căn phối hợp. Mình nghe coi thầy nói gì nha.
Chút xíu đó thôi, nhưng mà trong đó nó rất phức tạp. Mà sự phức tạp đó phải học đồng đều, cũng như chủ nhân ông học. Chủ nhân ông học soi hồn, pháp luân, thiền định. Thì trong đó các giới phải học soi hồn, pháp luân, thiền định. Mà cái giới đó nó lớn, nó nhiều lắm. Nó nhiều linh căn phối hợp ở trong đó, chứ không phải đơn giản một. Cho nên mình tu mới có một hai tiếng hồ, muốn thành công sao được. Cho nên phải giữ cái đó và làm cho nhiều, thì tất cả sẽ mở đều. Nó thanh nhẹ là nó bay bổng lên chứ gì nữa.
Ở đây thầy muốn nhắc cho mình biết á, mình không phải tu một mình, trong cái tiểu thiên địa này nó có nhiều giới lắm, nó có thượng trung hạ, là ít nhất là cũng ba giới, là mà mỗi giới nó nhiều phần linh căn phối hợp sống chung với mình, cộng thêm những cái linh căn mà mình đem vô hàng ngày nữa, bò bay mấy cửa đó, những cái phần điển nó đem vô nữa, cho nên trong này nó rất là nhiều, lớn rộng lắm, cái tiểu thiên địa mà, cho nên lớn rộng lắm. Mình tu không phải tu một mình tu rất có nhiều, cho nên mình phải giải từ giới này tới giới kia, từ phần này tới phần nọ, chứ mình tu có mấy tiếng hồ mà mình muốn thành Phật đâu có được, chứ phải dày công lắm, phải làm hết cho cái tiểu thiên địa này nó an ổn, mà tất cả đều thức tâm đồng tu với mình đó, lúc đó mình mới thống nhất ba cõi thượng trung hạ, thì lúc đó nó mới nghe lời mình, đồng thanh tương ứng, là mình nói một tiếng là dưới nó nghe, còn bây giờ mình nói một tiếng nhiều khi dưới nó cãi đâu nghe, nhiều khi mình biểu nó thôi đừng có đi chơi hướng ngoại ngoài động loạn, có nó đâu chịu nghe, nó cũng rủ à, nên mình biểu nó thôi đừng có tham ăn nữa, nhưng mà nó vẫn tham ăn, tại vì nó không có nghe mình, tại vì nó không có đồng nhất, nó không có hiểu, tụi nó chưa tu, nó chưa có được mở nghe. Khi mà mình làm soi hồn pháp luân thiền định thì tụi nó cũng làm, nhưng mà làm chút chút rồi đâu có nhầm gì, mà trong này đông quá biết chừng nào mình mới làm xong, cho nên phải làm dày công nhiều ngày nhiều giờ lắm, niệm Phật cũng phải vậy, bắt tụi nó niệm chung với mình nhiều ngày nhiều giờ, ngày này sang ngày nọ thì mới mong có sự tiến bộ một chút xíu, khi mà nó tiến lên chút xíu rồi đó thì lúc đó nó bớt cái sự đòi hỏi, bớt cái sự dẫn dụ mình đi ra cái chuyện bên ngoài động loạn nữa, bắt nó ngồi ở nhà, nó không có đề nghị thôi bữa nay đi ra ngoài chơi một chút đi, nó thấy thiếu thốn, nó thấy khó chịu, mà mình bắt nó ngồi ở nhà nó học đạo thì nó thấy nó vui, là lúc đó mình thấy nó cũng đã tiến bộ rồi, thành ra mình có thể đo lường được cái mức tiến của mình, coi có cái sự dẫn dụ của mình như thế nào. Rồi giờ nó thích ăn đồ thanh nhẹ, nó không có thích ăn mấy cái món mà nặng nề nữa, nó không có nhắc tới mà nó cũng không có thèm nữa đó, thì cái đó bao nhiêu đó không cũng đo lường được cái mức tiến của vạn linh trong cái tiểu thiên địa của mình. Nó thích tu hơn là nó thích đi rảo rảo ngoài, thích đi ta bà chỗ này chỗ kia chỗ nọ, nó không thích nữa, nó thích ngồi một chỗ nó trụ cái tâm nó lại, nó gom cái luồng điển nó lại, nó ngồi nó niệm Phật để gom cái luồng điển nó lại, nó thấy nó thanh nhẹ, và nó thích nghe những cái lời chân lý hơn là nghe cái chuyện thị phi đó. Thì mình lấy cái đó là mình đo lường được cái mức tiến của mình. Nhiều giới trong này là vậy, lớn rộng lắm, là tại cái tiểu thiên địa của mình nó lớn lắm, nhiều nhiều lắm, là nhiều cái linh căn ở trong này phối hợp mới thành một cái tiểu thiên địa, cho nên tu không phải là tu một mình, tu phải phải cho vạn linh nó đồng tu hết với mình, nó cùng tiến. Cho nên ông Phật không nói khi mà còn mà chúng sanh mà nó chưa có được trở về với niết bàn thì ông không có về niết bàn, là ông muốn nói chúng sanh của ông Nếu mình không hiểu mình bắt chước ổng là ở đây đời đời luôn, tại chúng sanh ở đây luôn luôn nó phải có từ giới này tiến lên cái giới con người con thú tiến lên, làm sao nó hiểu đạo được, thì nó luôn luôn nó phải có những cái phần không hiểu đạo. Chỉ có chúng sanh trong người mình đó, mình có trách nhiệm mình lo cho nó thì có thể được, mình lo cho nó tu hết như mình đó, thì lúc đó mình dắt nó đi hết đó, thì mình về niết bàn được. Còn mà hứa cho chúng sanh bên ngoài là chỉ có chết thôi, làm sao mà nó thức tâm hết được, nhiều trình độ khác nhau á, mà nó cứ tiến lên vậy hoài, làm sao mình dắt đi hết được. Còn ở trong người mình là trong cái tiểu thiên địa của mình thôi là mình có thể làm được, nhưng mà phải nhiều ngày nhiều giờ lắm, chứ không phải tu có mấy giờ mà muốn thành Phật đâu có được.
Nhưng mà đi qua nhiều cũng là đưa chứ đi tới chỗ tai hại. Trong cái thiện nó có ác ở chỗ đó. Mà trong ác nó có thiện. Thấy không? Trong sự khắc khe kia nó là đi tới sự ổn định ở tương lai. Khi mà chúng ta hiểu được bề trái như bề mặt là con người đó mới dũng. Dũng là tôi biết được việc đó, tôi phải thực thi việc đó. Tôi rõ bề mặt như bề trái. Tôi mới thực thi điều đó. Là tôi dũng. Trong lúc người ta không dám làm bởi vì người ta không thấy bề trái. Mà tôi dám làm vì tôi cứu rỗi hai mặt. Thiện như ác tôi đều cứu cứu rỗi. Thì tôi mới làm được. Cho nên thực hiện bi, trí, dũng ở chỗ đó. Còn muốn thực hiện cho luật căn luật trật thì phải học cái nhẫn trước.
Đó, này thầy nói là trình độ, rồi trình độ của ông thầy đó, ông hiểu được hai mặt, bề mặt cũng như bề trái. Khi mà ông hiểu được hết bề mặt cũng như trái là quán thông rồi đó, bất cứ chuyện gì cũng hiểu hai mặt là con người đã quán thông rồi, đã thanh tịnh rồi, sáng suốt rồi, đi tới cái chỗ quán thông rồi. Thì khi mà ông biết được hai mặt mà ông làm á, cái đó gọi là dũng, phải không? Cái đó là dũng. Và lúc đó kêu bằng thực thi bi trí dũng của ông Phật á, ở chỗ đó thì thiện cũng như ác đều cứu hết, là cũng như cứu cả hai mặt, không có bên một bên bỏ một bên, tất cả đều cứu hết. Thì cái người mà thanh tịnh sáng suốt rồi mới thấy rõ cái chuyện làm của mình, cứu cái ác chỗ nào, cứu cái thiện chỗ nào. Cho nên con ma cũng được cứu, con quỷ cũng được cứu, người cố câm tu cũng được cứu, tất cả đều được cứu hết. Là cái đó, cái tâm từ bi mới kêu là từ bi, phải không? Từ bi là không có phân chia, không có người thiện mới được cứu mà người ác không cứu, cái đó không phải là từ bi. Từ bi là phải cứu hết, thiện cũng như ác đều được cứu hết mới kêu là từ bi. Thì lúc đó mình mới học thực hiện là bi trí dũng ở chỗ đó. Dũng là khi nói bi trí dũng là cao chứ không phải thấp như mình, phải không? Còn muốn thực hiện cho lục căn lục trần á, nó tiến á, thì mình phải học nhẫn trước, tại vì dìu dắt tụi nó cũng đâu phải dễ. Mỗi ngày chút chút á, mình lái nó về con đường thiện, lái nó về con đường tịnh, không phải dễ. Từ cái mà mình đi ra hướng ngoại mấy chục năm mà bây giờ mình lái nó trở về hướng nội để cho nó hướng thượng thì cũng kỳ công lắm, phải cố gắng ngày chút mà cứ liên tục như vậy á thì nó có sẽ có kết quả. Còn bất cứ chuyện gì mình làm một thời gian rồi mình thả lỏng nó rồi nó trở lại như cũ, mất thời gian lắm.
Nhắm con mắt mà tôi thấy cái này kia cái nọ, tôi nói cả tháng nói không hết. Hỏi chép bao nhiêu cuốn sách, tôi học dốt nhưng mà tôi biết nhiều chữ hơn. Còn học chữ á, lại viết ít hơn. Bởi vì viết cả một cuốn sách mà không thành một cái cảnh mà. Thấy không? Không hết. Còn bây giờ bà nói nha, tôi ngồi, tôi nằm mà tôi thấy tôi phóng ra tôi đi. Rồi bà nói cái chuyện phóng đi thấy này kia cái nọ viết biết bao nhiêu không? Thấy không? Dốt á, học dốt nhưng mà thông minh, còn học chữ mà ngu, nó có học chữ mà ngu, còn học dốt mà thông minh, hạ ngôn là nó đi tới cực điểm thống khổ của loài người, thì cái phần hồn nó mới trỗi dậy được, cho nên nhờ cái hạ ngôn mà để tiến tới thượng ngôn, đó, nhờ cái cùng cực khổ não buồn rầu, nó mới thấy đạo pháp là quý báu, nó mới chịu buông bỏ cái quán. Hạ ngôn mới đi đi hồi sát phạt. Một ngày chết qua chết uổng biết bao nhiêu trên thế giới. Con người là con người, nhưng mà con người cái bằng con người lu mờ đuôi mù mà.
không biết R cái gì, không biết đường lối gì, đâu có biết Y nữa. Con người mà chưa biết lấy nó thì nó cũng như người mù mà thôi. Nó học gì học hết sách nhưng mà nó là một người mù mà thôi, cứ dắt dắt dơ dắt dưỡng. Cho nên bây giờ mình phải trở lại học dốt để thấy mình. Học ngu học dốt nhưng mà minh hơn, thấy rõ mình hơn. Còn mình học chữ mà mình mất cả mình luôn. Nhưng mấy ông văn sĩ này, ông học, ông gì nói vậy, ông gì nói vậy, ông gì nói vậy, rốt cuộc ông không biết ông là cái gì. Nhưng cái ông này, ông kia không à, mà mấy ông kia cũng không biết ông là ai. Nó cũng như người đuôi mù mà đi lắng quẳng vậy thôi.
Ở đây là hai chuyện, một mặt đời, một mặt đạo. Khi mà người chưa biết đạo, chỉ có biết đời không á, thì ta chỉ học những cái gì ở thế gian để lại thôi. Thì muốn trở nên một cái gì thì cũng phải đi học, cũng phải dày công học mới có bằng cấp, mới đi làm việc được, mới hiểu được công chuyện, mới làm việc. Nói về cái cảnh đời là phải xuống thế gian. Ông Thượng Đế ông cũng lập ra trường học để gửi con ngài đi học. Cho nên cái những cái lớp trẻ lên, lớn lên là tới tuổi là phải đi học, vô trường học chứ đâu có đi nhông ở ngoài được nữa. Nhưng mà thầy nói về đạo nó là khác. Về đạo khi mà mình học hết chữ rồi, mình thấy mình cũng không có đi tới đâu, là cái đó về đời thôi. Mình học chữ, học ra có bằng cấp để đóng góp cho đời, để mưu sinh. Cái đó là một chuyện. Còn học đạo để cứu phần hồn là cái chuyện khác. Thì đương nhiên là phải học ngu rồi, đâu cần học chữ nữa. Học ngu mà mình thoát ra khỏi đó, mình mở huệ rồi đó, mình thấy biết bao nhiêu chuyện, viết sách viết đâu có hết, đâu có chỗ nào chứa. Học từng ly từng tí mà, từng giờ từng phút khác thì lúc đó, lúc nào cũng học thì ra đâu có kể hết được qua sách vở. Vì hai cái giới này mình phải phân minh rõ rệt, một cái đời, một cái đạo. Khi mà mình chưa biết đạo thì mình đi trong đời thì phải học đời. Còn khi mình biết đạo rồi mình phải cố gắng qua đạo, đâu phải qua đạo là mình mở mắt sáng liền đâu. Là cũng phải dày công gấp mấy lần ở đời mình mới được chút xíu chứ đâu có phải là dễ đâu. Ở đời mình học vài năm, mấy chục năm là cũng có được cái bằng cấp phải không? Nhưng mà qua đạo đâu phải giỡn đâu, muốn trở về sự thanh tịnh đâu có phải đơn giản đâu. Nhiều kiếp lắm mới thực hiện được những cái gì mà ông thầy ông nói. Ông đi qua rồi, ông nói rất là dễ. Nhưng mà mình đi là có cuộc hành trình nó rất là dài.
Chúng ta có thể hủy hoại nó, phân tán nó, chứ không có ai hủy hoại và phân tán nó được. Kể cả bông tử cũng vậy. Chúng ta đã có định luật luân hồi, còn hồn con người là bất thấy cây cỏ, cát sạn nó phân tán, nhưng mà rồi lần nó cũng hồi sinh, hội tụ thành con tu. Đó là một phần điểm coi tam. Bây giờ chúng ta kết tập vạn lân lên thành một cơ thể, thành khí tinh thủy địa, thành thể xác con người. Con người có thể biến thành ma, có biến thành thánh tiên Phật. Rất rộng đường tiến. Nó hỏi rất nhiều là con người. Nếu chúng ta không biết tình tự giải, để đi về tình duyên tấm gốc của cả con người. Và rõ, sự vay trả, chính ta đã vay mà chúng ta chưa có thể vay cả cả không cho chúng ta có cái thể xác âm no hai lỗ âm dương để hỗ trợ cho phần hồn tu trì để tu, nhưng mà phần hồn chưa thích giác, chưa trả được, chưa làm hữu ích, chưa cai trị được, chưa sửa được mình thì làm sao làm được hữu ích cho xã hội của mình. Chúng ta nói theo và hô hào theo, rốt cuộc chúng ta bị kẹt
cho nên tôi số nằm đi hướng người ta. Cái điều đó rất cần.
Đó. Anh thầy nói về cái phần hồn của mình đó là chính ta có thể hủy hoại nó và phân tán nó. Nhưng mà nó phân tán rồi với cái định luật luân hồi á, nó cũng có ngày hội tụ. Nghe không? Nó gom lại tan thành con muỗi, con ruồi rồi biết bao nhiêu phần nó còn có chút xíu vậy. Nên mà với thời gian qua cái sự quá quá sanh sanh chuyển luân hồi chuyển kiếp á, rồi nó cũng có ngày nó hội tụ lại. kể cả bom nguyên tử nổ nó phân tán ra, nhưng mà cái phần hồn nó có bị phân tán nữa thì nó cũng có ngày nó hội tụ lại. Mình thấy cây cỏ sạn cát nó phân tán, nhưng rồi lần lần nó cũng hồi sinh, nó hội tụ lại thành con thú à, rồi từ từ nó tiến lên làm con người. Mà tiến lên làm con người á là cái cơ hội rất là may, có thể mở rộng con đường tiến của mình. Một á là mình cố gắng mình tu thanh nhẹ, mình trở thành thần thánh tiên Phật, hoặc là mình đi không chịu đi lên á là mình bắt buộc phải đi xuống. Nó có hai con đường, một là đi lên, hai đi xuống. Đi xuống là mình biến thành ma thành quỷ đó, thành ra cái cơ hội rất nhiều, nhất là con người á. Ông trời ông cho cái cơ hội đầy đủ hết, ông cho mình cái bộ óc, ông cho mình cái sự suy nghĩ, ông cho mình đủ thứ chuyện hết, là nó đầy đủ lắm, một cơ cấu đầy đủ để cho mình thức tâm, mình tu sửa để mình tiến lên. Mà mình tiến lên được á thì mình trở thành lên những cái giới cao hơn, thần thánh tiên Phật. Nhưng còn nếu không á là chỉ có đi xuống rồi. Một là đi lên, hai là đi xuống, chứ không có lưng chừng nữa. Đi xuống dưới rồi á, mà tùy theo cái định luật luân hồi mà tiến hóa, tùy theo kiếp sau được luân hồi làm cái gì, tùy theo cái tội trạng của chính mình. Mình chưa có làm cai trị được mình á, mình chưa có sửa được mình á, thì mình làm sao mà mình làm gì hữu ích cho xã hội của mình được. Thành ra cái quan trọng là mình phải tự trị, phải sửa được những cái tánh hư tật xấu của mình, rồi mình mới giúp ích được cho người khác. Thì đó là cái nhiệm vụ của một người mà đã bước vô cái đường tu, là để sửa mình rồi mới ảnh hưởng cho người khác được.
Đánh mình lặng vặt trong lúc tạm sống tại thế, rồi đem lại sự ổn định sáng suốt, mở tâm mở trí, lúc đó một sức chúng ta hòa đồng với các nơi các giới để học học kinh vô tự triền miên, mọi hành động một của mỗi người thân gia đình chúng ta có thể dạy, chúng ta thể đi.
Nè, mình ráng mình tu thì mình có thể tránh được những cái bệnh lặt vặt. Và trong lúc mình tạm sống tại thế rồi á, khi mà mình ổn định sáng suốt, mở tâm mở trí rồi đó, là mình cũng đạt rồi đó. Lúc đó mới xuất ra được, là mình đã thanh tịnh rồi, mình mới hòa đồng với các nơi các giới để học. Thì lúc đó mình xuất ra ngoài á, thì mình đi các nơi các giới mình học, mà mình học trong kinh vô tự. Những cái gì mà mình học qua cái điển giới, qua những gì mà mình học qua điển giới đều là kinh vô tự, nó không có chữ. Nhưng mà nhờ cái sự sáng suốt, nhờ cái thanh điển của mình đó mà mình hiểu được. Thành ra triền miên học hỏi, mỗi hành động một cử chỉ đều được học hết. Rồi mình trở về với người thân trong gia đình mình cũng thấy luôn đó. Mình hiểu tất cả những cái gì mà định luật, những nguyên lý, những cái chân lý nó đều hiện ra trước mắt, là nhờ cái sự sáng suốt và thanh tịnh mình mới học được kinh vô tự. Tạng Phật đó.
Đang nói sau này nó có một kết quả dân gì dân trong bộ gì trong bộ chưa đâu,
một người tu sau này chỉ là người tu à, chứ miền Nam Việt Nam thì không có chi ông nào hết,
không có chi
thầy Minh Vương nói như là bạn Nguyễn Yên vẫn
hả. Đây là không, ta là bất thượng đế
biết đâu là hình thân.
Con người kia người nào tìm tìm chạy dữ lắm, chạy đi tìm tôi tầm đạo, bán tới 8.000 đồng cũng tôi tầm đạo, mà nhiều người có tôi tầm đạo cho mướn không bán.
Quay tôi mà cảm ơn sao chứ
8.000 đồng cũng tôi tầm đạo. Đến hồi dân em tôi mới hồi ở hồi tôi ở đó, nhưng bây giờ hồi dân em sao có giá quá.
Phải hết sức khổ đi tới giai đoạn hết sức khổ mới có tánh tu.
Cảnh như là mọi người phải rơi lụy thì sau này nó mới bỏ, từ bỏ áp đặt vào nội tâm mọi người, chiếm đoạt tâm hồn của mọi người, một cơn đau khổ vô cùng chưa từng có thì phải được. Người ta có được đau khổ giải quyết.
Nên lưu ý cái chỗ đó.
Để rửa sạch cái ác tâm của mình. Phải có một màn che thảm.
Đó, cái đó là sinh hoạt không lớn hay là người ta.
Ừ.
Bạn thấy đói là người
ta không biết.
Cái rẽ xong rất mạnh. Mình xây dựng chỗ đó rồi xong rồi.
Thì thầy nói sau này theo thiên cơ mà không biết là chừng nào nha, không phải là nó tới liền. Thì phải đi tới một cái giai đoạn hết sức khổ đi tột cùng á, thì lúc đó mới có đấng cứu thế giúp, nhưng mà nó phải qua một cái sự chết chóc ghê gớm lắm, nên ở người tu cũng giết người tu luôn đó, là qua những cái rồi đó, từ qua cái cơn mà khủng hoảng đó đó thì con người nó mới từ bỏ cái sự ác độc, cái sự ác tâm, và nó kêu nó trở về cái sự thiện giác là vậy. Nhưng mà cái này để rửa sạch cái ác tâm của mọi người là phải có một màn thê thảm, như là chết dữ lắm, nhìn trước mắt đời là thê thảm lắm, chết nhiều lắm. Thì cái thầy nói cái reaction rất mạnh, là cái phản ứng nó rất là mạnh, để cho xây dựng một chỗ nào xong rồi nó mới xây dựng những chỗ khác. Thành ra nó thầy nói về tương lai nghe chơi rồi bỏ qua thôi, chứ cũng không cần lưu ý gì, mình lo mình tu thôi.
Con ngành thiền cũng gần nó đúng ra nhờ và những cái con thiền, nhưng mà đôi lúc con cũng có thiền, đôi lúc cũng có con không, nhưng mà thường thường là mỗi ngày thì cũng có cái niệm Phật trong tâm. Về chuyện làm ăn của con á, thì đúng ra cái nghề của con thì không nên làm, nhưng bây giờ cái cuộc sống hàng ngày của con với đòi hỏi con cái về công ăn chuyện làm phải lo cho gia đình đó, thì bắt buộc con phải làm cái nghề đó. Nhưng mà bây giờ con biết làm sao chứ, nhờ thầy chỉ cho con.
Thì con biết gì cũng cứ làm. Yeah. Mà con tu tự nhiên cái điện năng khối óc con nó thay đổi, thì lúc đó nó thích nhanh nó đổi qua cơ cấu mới. Chứ đừng có bỏ cái gì mình cứ giữ mình làm mình tu, càng làm nhiều càng tu thiên nhiều, thì tự nhiên điện năng khối óc của con nó thay đổi, thì chư Phật chiếu cho con được đi, phải không? Bởi vì muốn giúp con đi thì khả năng con có, yeah, giúp nó mới được. Mà mình tu mình niệm Phật là chư Phật chiếu trong óc mình, yeah, chứ không phải người thường. Tự nhiên con hiểu thôi, không phải là đọc sách đọc gì, tự nhiên con hiểu, con sửa nhà cửa, cách làm ăn nó thay đổi mày mặt, cái tánh cặp cằn của con nó phải mở đi, phải không?
Tại vì nó đúng ra thì con cũng hành thiện gần năm, nhưng mà trong cuộc sống chơi gia đình á, thì với bạn bè thì như cái về phần tâm linh của con nữa, thì con nghĩ cái nghề này không có tốt cho con, nhưng mà về cuộc sống hàng ngày của con bắt buộc con phải làm cái
con nghề cứ niệm Phật đó, ngày yeah nào giữ rồi tự nhiên nó sẽ thay đổi, yeah, thay đổi một cách tốt để mà em xui con không cần phải bận tâm mà bỏ mà đi tìm cái khổ, phải không? Tự nhiên cái nghề nào cũng khổ, bây giờ làm cũng phải khổ mới có đồng tiền, không có phải thi công mà trên trời rớt xuống đâu. Nhưng mà cái khổ mình hiểu, khổ lo tu nó chuyển cái khổ khác dễ dãi hơn.
Cái anh bạn đạo này á, anh làm cái nghề đánh cá mà anh biết cái đó là nghiệp sát không tốt, thì anh thưa với thầy á, bây giờ không biết tính làm sao, rồi cái vấn đề phải nuôi gia đình cũng phải làm, biết có cái nghề này thì phải làm để mà sống thôi. Giờ hỏi thầy thế làm sao, thầy nói không sao, nghề nào thì cứ giữ cái nghề đó, nhưng mà cần phải tu. Tu để chi? Để mình đổi cái tầng điển của mình qua cái tầng giới khác, trong khối óc của mình nó cũng thay đổi nữa, nó phải tu giữ thì nó mới đổi được. Thì khi mà nó đổi được thì chư Phật chỉ cần chiếu trong óc mình chút xíu là mình biết đường đi, mình biết mình phải làm cái gì, mà nó sẽ chuyển cho mình một cái cuộc sống khác tốt đẹp hơn, một cái nghề khác bớt nghiệp sát hơn. Nhưng mà chư Phật bên trên, cho nên thầy mới nói là tại sao họ nói là chư Phật chiếu trong óc của mình, chiếu là chiếu cái điển trong mình á, mà chiếu cho những người có khả năng thay đổi mới chiếu được. Còn nếu mà mình không tu chư Phật chiếu mà mình cũng không nhận được cái gì, mà mình cũng không thay đổi gì, Tại mình chưa có sửa đổi cái khối óc của mình chưa có tân trang cái khối óc của mình chưa có thay đổi cái tần số của mình. Chiếu cho mình cũng không đổi được, mình bắt buộc phải đi cái nghề đó tới chết thôi. Thành ra thầy nói làm gì làm, phải tu nhiều để nó thay đổi bên trong đó, thì lúc đó chư tiên chư Phật sẽ hỗ trợ cho mình, giúp cho mình những cái hoàn cảnh tốt đẹp hơn, như là cho mình những cái điều kiện tự nhiên mình thấy. Lúc đó mình nắm lấy những cái điều kiện tốt đẹp để mình đổi, mình qua cái nghề khác mình sinh sống. Chứ mình hiểu đạo rồi mà mình tiếp tục cái nghề sát sanh đó, cũng đâu có tốt. Nhưng mà mình thầy nói phải cố gắng tu mới đổi được. Tại cái nghiệp kiếp trước của mình ở xuống đây, mình phải tiếp tục mình hành nghề trong cái nghề đó. Nhưng mà muốn thay đổi là phải tu. Bất cứ cái gì ở thế gian, muốn thay đổi hoàn cảnh là phải cố gắng tu nhiều. Thì tự nhiên nó sẽ có những cái tốt đẹp nhẹ nhàng hơn. Nghề nào cũng phải khổ, nhưng mà cái nghề khác á, thì nó bớt khổ vậy sao, mình làm khổ lúc đó thôi chứ không phải lãnh thêm cái nghiệp đằng sau nữa.
Thì mọi người tu cũng không nhiều thì ít thì tới gì cứ đặt câu hỏi cho nó vui, đóng góp cạnh cũng băng cho những người kế tiếp người ta nghe có thực chất chính người tu phát hiện và nói ra mới có giá trị. Đó là sự đóng góp. Người tu đi trước được cái gì cho người đi sau người ta biết. Như kiểu dòng tu thăng hoa, tiến bước dễ dãi. Những cái gì mình vấp phải rồi mình mở ra được rồi mình cũng nói cho người ta nghe. Những sự màu nhiệm trong tâm mình phát khởi cho chính mình được hưởng mình cũng nói cho người ta nghe. Trong đời có người nhiều chuyện thắc mắc, nhiều chuyện kẹt không thông. Mình lấy cái gì làm thông, lấy cái tâm mới làm thông được. Thì cái tâm mình nhờ tu luyện mình mới thông. Thông là đó là cái màu mình tự cứu cho mình. Ở đây cũng có cái gì, có cái niệm Phật mà niệm đúng là được, niệm sai là nó trật. Niệm đúng là nó mở trí, niệm sai là nó u uất, người nó u uất. U uất là ở chỗ nào? Tôi niệm Phật là tại sao ông Phật không độ tôi? Tôi niệm Phật là tại sao tôi không trúng số? Tôi làm ăn không được. Cái đó là trách ông Phật là sai. Chính mình mở cho mình trở về cái nguyên lý đạo thì mình mới đảnh lễ Phật được. Còn không biết cái cuộc sống của mình là trong cái nguyên lý của đạo pháp, xác thân mình là trong cái nguyên lý kỳ diệu vô cùng và mầu nhiệm vô cùng mới có cái xác tại mặt đất. Mình khai mở cái đó là mình học đủ rồi. Niệm Phật là tự khai mở trí óc, càng ngày nó càng thông càng mở thì nó thấy cuộc sống không có gì phải lo.
Nên thầy ở đây thầy nói ở đây có cái niệm Phật mà mình niệm đúng á, là được, niệm sai á, là nó trật. Niệm đúng thì nó mở trí ha, thì mở trí, niệm sai á, thì nó u uất. Thì cái niệm Phật của mình phải hiểu cái nguyên lý của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật để nó mở lục tâm ở bên trong, gia tăng cái chấn động lực của mình, nó mở cái trí của mình ra để đi càng ngày khi mà đi tới tột cùng rồi đó, thì nó mở đại trí. Thì cũng như ông Phật vậy đó, mở càng ngày càng sáng ra, chứ không phải là mình niệm Phật để cho mình hy vọng là mình niệm đúng là mình được ông Phật ông độ mình ông giúp mình được cái đó, mình không phải vậy. Mình phải làm cho mình mở ra, mình mở ra thì mình niệm đúng á thì tự nhiên nó sẽ mở ra, nó mở ra thì càng ngày cái luồng điển của mình nó càng tập trung, nó thanh nhẹ hơn, nó bớt hút được hơn, nó sáng suốt hơn, cái đầu óc nó sáng suốt hơn. Còn mình niệm mà mình niệm cho có chừng, mình không có niệm đúng cái pháp niệm Phật của mình, không có dạy cho lục trần của mình đó, vạn linh trong này nó đồng niệm với mình thì nó không có tiến bộ, không có tiến bộ thì nó hút trượt, hút trượt thì nó u uất, nó càng ngày nó càng tăm tối thêm, đâu có phát triển được. Cho nên mình may mắn mình đã tìm ra cái những cái gì mà thầy giảng cho mình để mình đúc kết lại thành một cái phương pháp niệm Phật cho nó đàng hoàng. Mà cần nhất là mình phải làm điều mỗi ngày á, nó mới có kết quả. Mình bỏ một ly tắt đạo á, là nó phàm liền. Mình tắt đạo á, là mình rời đạo á, là cái phàm nó xâm nhập liền, trược nó xâm nhập liền. Thành ra mình ráng mình giữ ở trong đạo là mình cũng như là mình mở đèn ở trong đạo thì lúc đó nó không có xâm nhập mình được. Còn mình tắt đạo là mình không có nghĩ tới đạo nữa đó. Vì tự nhiên là mình bị cái đời nó hút rồi. Đời nó hút là mình trần trược rồi. Thành ra mình tu được cái chút xíu mà mình bị nó hút nhiều quá mình cũng không có tiến bộ được. Điểm đúng thì nó mở trí, nó mở trí, còn điểm sai thì nó uất, nó buồn phiền, tâm tối, không có kết quả. Câu sư 19, mình phải nghe ông Phật nói, chứ không phải mình nói cho ông Phật nghe, đi ngược dòng. Tại sao mình phải...
Kính thưa ông Tám, một người Nhật họ muốn tu thiền theo pháp lý vô vi. Họ thấy người Việt thì nói Nam Mô A Di Đà Phật, còn người Nhật họ nói Nam Yo Ho Zen Nge Kyo. Vậy hai âm thanh này có gì khác biệt không?
Cái âm thanh họ không có mở được cái luân xa là âm thanh nó không xài được. Như chúng ta nói Nam, cuối cùng nó quy nguyên ở đây, bật ra ánh sáng. Mô cuối cùng ở đây, A nó chạy xuống thận thể, Di nó phát triển từ đây đi lên, Đà lỗ chân lông nó phát quang, Phật nó chữ Phật nó chạy vô rồi đúng. Còn những cái chữ mà của người Nhật đó nó đọc có thể dạy vô những cái điểm đó thì nó làm được, còn không chạy vô cái điểm đó là vô ích. Bị lục tâm phải thông, đệ tử nhà Phật mà lục tâm bất thông ngồi đây đâu có nghe ông Phật giảng gì đâu. Nếu tôi theo ông Phật, tôi vô bàn thờ Phật, tôi chắp tay, tôi đảnh lễ ông Phật, tôi đọc kinh cho ông Phật nghe, không có. Mình muốn tiến qua, mình phải nghe ông Phật nói, chứ không phải nói cho ông Phật nghe, đi ngược dòng. Đi ngược dòng thành người ở thế gian càng ngày càng đông. Mà đi đúng á, là mình phải nghe ông Phật nói. Trên đằng này chúng tôi có cái phép soi hồn, bịt cái lỗ tai, bịt con mắt, có cái lưỡi, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng mới nghe được ở trên cái cõi trên. Chứ mình không có mở làm sao mình nghe được. Rồi mình cứ ý lại, nói tôi đọc cho ông Phật nghe, thấy cái hình ông Phật lớn quá, tôi sợ quá, tôi đọc cho ông nghe. Cái đó tôi đi làm áp phe, không phải là tu, tu là khác. Tu và đóng kín lại, mở một cái giới khác để tiến lên mới là tu.
Đó, thầy nói á, mình tu á, không phải đọc kinh cho ông Phật nghe. Tại này nói là người Việt đọc khác, người Nhật đọc khác. Nhưng mà vấn đề đâu phải là đọc cho ông Phật nghe. Mình ở đây mình niệm Phật bằng ý là cái chấn động của sáu chữ á, để cho nó mở cái lục tâm, sáu cái luân xa trong cái bản thể mình ra. Chứ không phải là đọc phải đúng cái âm thanh này ông Phật mới nghe, ông Phật không có nghe. Ông cần mình đọc kinh, ông cần mình đọc lớn lên cho ông nghe. Cái quan trọng á là mình phải làm sao mình nghe ông Phật giảng. Mà mình muốn nghe ông Phật giảng á thì mình phải đóng cửa thế gian. Đóng cửa thế gian là gì? Thì trong lúc mà mình soi hồn á là mình đóng cửa thế gian. Mình đóng cửa thế gian đó là mình đóng con mắt nè, đóng cái lỗ tai nè, đóng cái miệng nè. Để làm chi? Để nó mở cái cửa thiên đàng là cái đỉnh đầu của mình đó. Mình xuất lên được á, thì lúc đó mình mới nghe ông Phật giảng được. Tại vì ông giảng bằng điển. Ông giảng bằng điển mà đâu phải giảng bằng cái thường đâu. Thành ra mình nếu mà mình không có lên đó là mình không có nghe ông giảng được. Chiếu cái điển là mình hiểu. Thành ra ông đâu cần mình đọc kinh cho ông nghe. Ông đã trở về cái sự thanh tịnh, ông muốn thanh tịnh thì ông nghe mình đọc lải nhải làm gì. Mình phải lên trên đỉnh đầu đó, mở cái đó ra thì mình mới nghe ông giảng, mới nghe được cái không lời mà hiểu, là cái điển nó chiếu vô mình hiểu. Thành ra người đời á, người ta làm lộn ngược đi, đi ngược dòng đi, thành ra nó không có tiếng là tại chỗ đó. Thành ra tu á, cái quan trọng là đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng. Nhưng mà cái đó nó rất, cái nguyên lý rất là đơn giản. Nhưng mà áp dụng rất là khó. Tại mình sống ở cuộc đời mà. Mình đã đang ở trình độ đời đạo song tu. Một mặt đời, mặt đạo. Ban ngày thì giật lộn với đời. Tối về về nhà có chút xíu đạo. Thành ra trình độ đời đạo song tu. Mình chưa phải cái trình độ mà dứt khoát buông bỏ. Cho nên mình còn dính với đời nhiều lắm. Mà biểu mình đóng cái cửa thế gian đó, mình đóng khó lắm. Tại mình không có phân biệt được cái nào cần thiết và cái nào không cần thiết. Mình lẫn lộn ở trong cái đó mấy chục năm rồi. Thành ra mình tiếp tục mình mở cửa thế gian để làm chi, mình rước rác. Rước rác vô rồi làm sao mình không đóng được cái cửa thế gian là mình không thấy nào mở được cái chân tâm là cái cửa thiên đàng ở trên đỉnh đầu của mình được. Thành ra mình khó tiến lại chỗ đó. Rồi, cái cuối cùng.
Đi rồi. Mình hiểu được, mình đi trước. Để mình tiến hóa trước. Và mình trở về cái siêu khoa học đời đời của Thượng Đế. Mình càng thấy rõ Thượng Đế. Thì phần hồn chúng ta là Thượng Đế chứ gì. Không có khối óc ai nhìn nhận Thượng Đế. Không có khối óc ai nhìn nhận Phật. Không có khối óc con người ai nhìn nhận má cũng. Cả là do trong khối óc con người xác nhận mà ra. Rồi bây giờ chúng ta có khối óc có đầy đủ. Chúng ta có cơ hội sửa cho thanh tịnh sáng suốt hơn. Để thấy những cái cung tim quá trình của chúng ta. Từ tiên kiếp. Và chúng ta vẫn
từ nào. Đó, thầy nói là con người á, cái khối óc á, là quan trọng nhất. Mình có khối óc á, mình mới nhìn nhận Thượng Đế, có khối óc mới nhìn nhận trời Phật. Thì bây giờ mình có khối óc mình phải làm gì đây? Nghe không? Mình nhìn nhận ma quỷ luôn nữa. Nhưng mà bây giờ mình đã có khối óc rồi, mình có cơ hội sửa cho nó thanh tịnh sáng suốt hơn. Để thấy được những cái cuốn phim quá khứ của mình từ nhiều kiếp. Và mình sửa sẵn cho cuộc hành trình tiến tới trong tương lai. Cho nên là phải thành tịnh như ông Phật là mới thấy được cái cuốn phim của tiền kiếp ha. Rồi hoạch định được cái tương lai của mình đi bằng cách nào để cho nó càng ngày càng thanh nhẹ và sáng suốt hơn. Thì đó cái khối óc là quan trọng. Thành ra mình phải làm sao xây dựng cho khối óc thanh tịnh và sáng suốt hơn. Muốn vậy phải đóng cửa thế gian. Mở cửa thiên đàng, nhắc đi nhắc lại hoài nhưng mà khó làm. Mà phải cố gắng thôi. Mình đừng có quên cái nguyên tắc rất là đơn giản. Là đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng được. Còn chưa đóng cửa thế gian là khó mà mở được thiên đàng. Mình nói mình mở bộ đầu tét bộ óc cái đó là chỉ nói dốc chơi chơi vui thôi ha. Rồi bây giờ mình qua cái phần của mình. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là thức giác. Thức giác sửa mình duyên tận độ, trí tâm thanh tịnh nguyện Nam Mô. Tình đời đang bạc khó ra vô, giải tỏa phiền ưu thức tận độ. Đó, thức giác. Thức giác là hiểu được cái sự sai lầm của mình, thấy được cái sự sai lầm của mình để mình sửa. Rồi thức giác mà khi mà mình biết được cái sự sai lầm của mình nó nhiều lắm. Không, ngoài cái tắc, những cái tánh hư tật xấu của mình mà nó làm cho mình động loạn đó, là mình thấy hiểu đó. Khi mà mình hiểu được đó, là mình không có mê, mình sửa được hết những cái đó là con người mình nó không có mê được. Lúc đó nó thức. Lúc đó nó hiểu được nhiều chuyện, hiểu được nguyên lý của trời đất, hiểu được chân lý, hiểu được những gì Phật dạy, hiểu được nhiều chuyện khác trong càn khôn vũ trụ. Đó là thức giác. Mình thấy những cái chuyện mê trần của mình hồi xưa, hôm đó mình cũng thấy. Lúc mà mình trong cơn mê mình không thấy, nhưng mà mình khi thức giác là mình thấy hồ cái chuyện mà chạy theo những cái đường đó đi sai đường, đi cái hướng đó là đi hướng nghịch rồi, không phải hướng thuận. Thuận thiên mới giả tồn, nghịch thiên là giả vong. Nghịch thiên là chỉ có đi xuống thôi, chỉ có chết thôi à. Thành ra cái không có phát triển được. Cho nên đi tới thức giác, mà muốn đi tới thức giác là phải sửa mình dữ lắm mới đi tới cái sự thức giác, sửa hết những cái gì mà xấu xa, những cái gì mà sai trái của mình á, thì mới trở về con đường đi lên, nó mới đi tới thức giác được. Cho nên thức giác sửa mình, duyên tận độ đó, thức giác là mình mới thấy được cái sự sai lầm của mình tiếp tục mình sửa nữa, thì mình mới hưởng được cái duyên tận độ của trời Phật. Trời đợi trời Phật đã cho mình những cái hoàn cảnh, những cái kích động phản động để đẩy mình lui trở về sự thanh tịnh, để cho mình sửa mình, để mình sáng suốt, thanh tịnh và sáng suốt, sửa khối óc của mình. Trí tâm thanh tịnh, nguyện Nam Mô, khi mà cái trí tâm của mình là phần hồn của mình nó trở về được cái sự thanh tịnh đó, lúc nào nó cũng không có rời xa cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, thì lúc nào nó cũng nhớ. Cái là kiểu đi tới vô biệt niệm, lúc nào cũng nhớ nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, tại mình đã thanh lọc hết rồi, đâu có còn cái gì mà nó làm cho mình quên nữa. Những cái sự buồn phiền ở thế gian, những sự động loạn ở thế gian nó mới làm cho mình quên, mình bị tạp niệm, mình quên niệm Phật. Chứ khi mình trở về thanh tịnh là chỉ còn có nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật trong tâm. Tình đời đen bạc khó ra vô. Tình đời á thì lúc nào nó cũng đen bạc hết trơn, mình đi khó, không có làm được cái chuyện gì, lúc nào cũng bị kẹt hết, lúc nào nó cũng giam mình hết. Nếu mà mình hướng về con tình đời á thì lúc nào nó cũng đen bạc hết, lúc nào nó cũng giam mình, khó ra khó vô, không đi ngã nào cũng không thông hết, lúc nào cũng gặp cái tình đời nó đen bạc. Giải tỏa phiền ưu thức trận đồ, khi mà mình giải tỏa được cái phiền ưu của mình, là cái trần trược của mình, cái rác rến của mình đó, thì lúc đó mình thức ra mình hiểu à, cái trận đồ bát quái này nó bao dây như thế nào, nó giam mình bằng cách nào, thì lúc đó mình tháo gỡ nó ra, mình biết đường, mình tháo gỡ nó ra, mình biết cái trận đồ nó bao dây cho mình, nghiệp quả nó bao dây như thế nào, tiền tình duyên nghiệp nó bao dây mình như thế nào. Có đó là một cái trận đồ bát quái với thế gian, tám cửa, cửa nào cũng chặn hết trơn, làm sao mình tháo gỡ nó ra. Câu thứ nhất hỏi, sự xảo trá lường gạt do đâu tạo thành? Thưa, sự xảo trá lường gạt do tâm tu bất chân hình thành, niệm xưng danh tu mà thiếu tu, tức là hành không đúng pháp, rước trượt thay vì giải trượt. Kệ làm sai dẫn dắt người hành sai, khó tiến khó tu tạo ách sai, duyên đạo tình đời tâm khó dứt, lầm sai nhiều việc tưởng mình may. Đó, xảo trá lường gạt các con người mà xưng danh tu mà thiếu tu là tu không có đàng hoàng á, bất chân á, tu bất chân á, do tâm tu bất chân không có đi con đường ngay thẳng, không cứ còn méo mó nó trần trượt, miệng xưng danh tu mà thiếu tu là không có sửa, không có thấy được cái sự sai lầm của mình, cũng như mình tu mà mình còn độc tài ghen ghét tranh chấp bảo vệ địa vị, cái đó là không phải là chân tu. Cho nên mình làm đi theo con đường đó là mình thiếu tu, tức là không hành đúng cái pháp của mình, là phải khứ trượt lưu thanh, dẹp hết những cái sự sai trái trần trượt ra, thay vì mình giải trượt mình không có, mình rước trượt, mình đi theo con ngược đường ra đương nhiên mình phải rước trượt, mình tạo động cho mình là mình rước trượt. Làm sai dẫn dắt người hành sai, mình làm sai rồi tự nhiên là mình, nếu mà mình dẫn dắt những người khác làm họ cũng đi theo con đường của mình là đi không có đúng đường, đi theo con đường động loạn chứ không phải đi theo con đường trở về trụ một chỗ để thanh tịnh. Không? Mình dắt họ đi sai, lo ngoại cảnh, lo chuyện bề ngoài, lo cái chuyện động loạn, không có trở về cái sự thanh tịnh, là mình dẫn dắt người hành sai, khó tiến khó tu tạo ách sai. Đó, mình khó tiến, đi theo con đường đó là không có tiến, không có sửa được, mình động quá mình đâu có thấy gì đâu mà mình sửa, tạo ách sai, mình tạo những cái khổ, sự sai lầm. Duyên đạo tình đời tâm khó dứt, duyên đạo tình đời nắm mình có cái duyên đạo mà mình sống với cái tình đời mình không có dứt khoát được, mình không có buông bỏ dứt khoát được, mình vẫn còn mê đời, mê những cái chuyện trần trượt ở đời, làm sai nhiều việc tưởng mình may, mình làm sai nhiều cái mà mình không thấy, mình tưởng cái đó là may, mình được những cái tạm bợ ở thế gian mình tưởng là may. Câu số 2 hỏi, chánh trị và niềm tin là sao? Đáp, thưa, chánh trị là thực hiện điều chân chánh hữu ích cho phần hồn và tin nơi khả năng sẵn có mà sửa tiến. Kể quy y nguồn gốc tự tâm mình, sửa tiến không ngừng tự giải minh. Đời đạo song hành trong thức giác, hành tâm tu luyện tự mình minh. Chánh trị là mình lấy những cái sự chân chánh của trời Phật để trị mình, để dạy mình, để sửa mình. Đó là hữu ích cho cái sự tiến hóa của phần hồn á, kêu bằng chánh trị, lấy sự chân chánh của trời Phật trị mình, đem về trị những cái phần mà nó tâm tối ác ôn như thế này đó, thì kêu bằng chánh trị, hữu ích cho phần hồn. Và tin nơi khả năng sẵn có mà tiến, mình tin nơi cái khả năng của mình có thể sửa để tiến, chứ không phải ỷ lại tha lực để tiến, mà tin nơi cái khả năng của mình có thể sửa được, mà mình sửa được là đương nhiên mình phải tiến. Quy nguồn gốc tự tâm mình trở về cái nguồn gốc của cái tâm mình, là nguồn cội của mình đó. Sửa tiến không ngừng tự giải minh, mình phải sửa, sửa mới tiến, không sửa là không có tiến, sửa chịu sửa thì có tiến, không ngừng tự giải hết những cái sự trần trược tâm tối thì mình sẽ sáng. Đời đạo sống hành trong thức giác, mình vẫn sống qua đời, nhưng mà mình cố gắng tu trong cái sự thức giác, mình sửa những cái gì mà trật tự ở đời, mình cũng phải sửa, lập lại trật tự cho cuộc sống của mình nó có trật tự. Về đạo mình cũng lập lại cái sự quân bình của tâm thức của mình, hai cái đều phải song hành, sửa hết, đời cũng phải sửa mà đạo cũng phải sửa, chứ không phải một mặt theo đời một mặt theo đạo, kêu là đời đạo song hành á. Mình sửa luôn những cái gì mà sai trái cuộc đời của mình á, mình phải sửa luôn cái nhà cửa mà sắp đặt mất trật tự, mình cũng sửa luôn. Đó là song hành trong thức giác. Mình thức giác mình thấy cái đó không đúng mình mới sửa, còn mình không thức giác mình đâu có thấy cái đó sai đâu mà mình sửa. Thành tâm tu luyện tự mình minh, thành tâm lo tu luyện cũng bao nhiêu đó chuyện, mà cứ luyện hoài thì càng ngày nó càng sáng. Giải giải giải, thanh lọc thì nó sáng. Câu số 3 hỏi: niềm tin liên hệ với trời Phật bằng cách nào? Đáp: thưa, niềm tin liên hệ với trời Phật bằng cách dứt khoát chân tâm liên hệ cùng luồng điển của Đại Bi, không ngừng nghỉ, óc sáng tâm minh, kệ nguyên lý thâm sâu chuyển tiến hành, phước đức vô cùng ở cõi thanh, dứt khoát chung đường xây dựng tiến, thâm tình khai triển lại càng thanh. Đó, muốn cái niềm tin của mình liên hệ với trời Phật đó, là mình phải trụ ở trên chân tâm của mình. Niềm tin liên hệ với được bằng cách dứt khoát chân tâm, là mình phải dứt khoát để trụ ở trên chân tâm, thì lúc đó mình mới liên hệ không ngừng nghỉ với cái luồng điển đại bi của trời Phật. Thì lúc đó cái sự mình sẽ tiếp thu được cái luồng điển của bề trên ban chiếu cho mình, thì óc mình sáng, tâm mình mới minh được. Nguyên lý thâm sâu chuyển tiến hành, cái nguyên lý thâm sâu đó chuyển cho mình tiến, nhờ cái công năng tu hành của mình tiến lên. Phước đức vô cùng ở cõi thanh, khi mà mình về được cái cõi thanh, giới thanh ở bên trên đó, là vô cùng phước đức. Dứt khoát chung đường xây dựng tiến, thì lúc đó mình dứt khoát chung đường với trời Phật, là chỉ có biết xây dựng để tiến thôi. Thâm tình khai triển lại càng thanh, khai triển cái thâm tình đối với trời Phật đó, thì càng ngày mình càng thanh hơn, mình sống với trời Phật, không có sống với người đời trần trược nữa. Câu số 4 hỏi: tu mà còn tự ái có ích gì không? Đáp: thưa, tu mà tự ái thì đẻ ra nhiều nghiệp lực tự hại thần kinh khối óc của chính mình, kệ duyên đời phá vỡ đau thương, phải đau thương, gặp phải không may nghiệp lương ương, thất trí giận hờn gây thảm cảnh, không vui lại khó lại khổ mất tình thương. Đó, cái người tu quan trọng nhất mà cần phải dẹp bỏ là tự ái. Con người mà còn tự ái là không có tu được, không có sửa được. Là mình tự ái là mình sẽ bảo vệ những cái sự sai lầm của mình cho mình lúc nào cũng là đúng. Mình nói những cái sự sai lầm của mình làm là đúng, không có bao giờ mình nhìn nhận cái sự sai lầm của mình là đúng, mà mình không có bao giờ chịu nhịn ai hết. Mình tự ái là mình muốn lúc nào mình cũng thắng, mình cũng có phần hơn, lúc nào mình cũng có lý. Cho nên mình nuôi dưỡng cái chủ kiến của mình, lúc nào mình cũng có lý, thành ra mình không có sửa được. Mà mình tự ái, những cái sai mình không thấy thì nó đẻ ra nhiều chuyện sai nữa. Sai mà không thấy thì đẻ ra nhiều chuyện sai, rồi ra nghiệp lực nhiều, nó lôi cuốn mình, nó hại cái thần kinh khối óc của mình. Mình khó mà yên lắm. Duyên đời phá vỡ phải đau thương. Đụng tới cái duyên đời thì nó nhiều chuyện phá vỡ, phải đau thương, gặp phải không may nghiệp lương ương, lúc đó mình không có may mắn á, mình gặp cái chuyện không may tới, cái nghiệp nó tới, nó kéo dài, nó lương ương vậy hoài, nó không có dứt. Thất trí giận hờn gây thảm cảnh, mất cái trí của mình á, trí sáng suốt của mình á, thì mình chỉ có giận hờn thôi, tự ái đụng tới cái là giận, đụng tới là hờn, nghe không? Gây thảm cảnh, lúc nào cũng gây phiền phức cho chính mình và xung quanh. Không vui lại khổ, mất tình thương, cuộc sống không có vui, chỉ khổ thôi, không được cái tình thương bao vây mình. Câu số 5, hỏi nhờ thiên cơ người tu đã tự dứt khoát nhiều việc tại sao? Đáp, thưa người tu thấy rõ mọi sự việc cảnh cáo của trời đất mà trừng trị những phần tử tham dâm. Kể luật trời sẵn có dễ nhân sanh, gặp khổ mà tu tự thực hành. Giải quyết chân hồn bớt loạn động, thành tâm tu luyện tự nhiên hành. Đó, những cái thiên cơ mà ông trời ông đã cho nó diễn ra tại thế là để giáo dục những phần hồn mà còn tham muốn đủ thứ tham dâm. Luật trời sẵn có dạy nhân sanh, cho đó là để dạy cho con người bớt tham, bớt dâm, bớt muốn. Gặp khổ mà tu tự thực hành, đó, khi mà mình đụng phải cái khổ mà mình thức tâm tu á, là phải tự thực hành. Giải quyết chân hồn bớt loạn động, khi mà mình thấy những cái đó rồi mình quay về bên trong mình lo tu á, thì cái hồn mình nó bớt sự động loạn. Thành tâm tu luyện tự nhiên hành, thành tâm tu luyện tự nhiên hành là mình đi tới. Câu số 6, hỏi thanh quan liên hệ với người tu bằng cách nào? Thưa, thanh quan liên hệ với người tu bằng sự quan chiếu bằng từ quan thanh tịnh của người cảm nhận được. Kể đại bi ban chiếu khắp nơi, chuyển giải nơi nơi, phân hành triển, tự thức chân hành duyên thức giác, trì tâm tu luyện đạt tâm thân thiền. Đó, cái sự liên hệ của bề trên ban chiếu cho mình, cái luồng điển của bề trên ban chiếu cho mình nó bằng thanh quan thanh tịnh, bằng từ quan thanh tịnh. Thì nếu mà mình trụ ở trên đỉnh đầu, mình mở được cái cửa thế gian đó, mình trụ ở trên đỉnh đầu của mình, ở trên tâm của mình đó, thì mình sẽ nhận được đại bi ban chiếu khắp nơi nơi. Thì lúc nào cái luồng điển của đại bi cũng ban chiếu, nhưng mà nhận không là do mình. Chuyển giải nơi nơi, phân hành trị, chuyển giúp cho mọi người giải khắp các nơi, phân ra để cho mình hành phát triển. Tự thức chân hành duyên thức giác, mình tự thức rồi đó, mình thấy con đường nào sai mình sửa thì mình mới chân hành được. Chân hành thì mình có học rồi đó, nhiều cái chuyện mình cần phải làm cho nó đúng là cái người chân tu á, nhưng mà chân hành có cái được cái duyên để mình đưa mình đi tới cái sự thức giác mở ra. Trì tâm tu luyện đạt tâm thân thiền, trì tâm tu luyện thì lúc đó mình mới đạt tâm thân, mình trở nên hiền, không có ác ôn nữa. Câu số 7, ai là người trách nhiệm lấy chính mình? Đáp, thưa, tâm từ là trách nhiệm lấy chính mình. Kệ tự do dân chủ tự phân minh, đời đạo có đường giải chính mình, quy hội chân hồn trong chính giác, thành tâm phục vụ rõ hành trình. Cái từ tâm, cái tâm tốt của mình đó là trách nhiệm đấy với mình, xây dựng cho mình, giúp mình giải thoát và dẫn dắt chúng sanh. À, trách nhiệm mình là trách nhiệm phần hồn của mình, là trách nhiệm cả vạn linh trong cái tiểu thiên địa của mình đó, mình phải trách nhiệm. À, phải dẫn ra đi. Tự do dân chủ tự phân minh, tự do dân chủ tự phân minh, phải phân ra sống ở cõi tự do dân chủ là mình phải phân ra rõ ràng sáng suốt. Đời đạo có đường giải chính mình, đời đạo có đường giải chính mình, trong đời cũng có đường mà trong đạo cũng có đường giúp cho giải những cái khó khăn của chính mình. Quy hội chân hồn trong chính giác, trở về với cái chân hồn của mình ở bên trên, trong cái sự hiểu mà đúng đó, kêu là chính giác. Giác là hiểu biết, chính là chính chắn, đúng. Thanh tâm phục vụ rõ hành trình, cái tâm mà được thanh nhẹ phục vụ cho mình đó, thì mới giúp cho mình thấy rõ cái hành trình, hành hương của mình đi bằng cách nào mới là đúng. Nên là mình tu càng sáng suốt để biết đường đi, để đi cho nó đỡ mất thời giờ và đi đúng hơn. Bài thơ tuần này Chung Thiền Thức Tâm là cái bài thơ cho cái đại hội 1984 tại Pháp, ở Paris. Có thầy có đại hội đó là Chung Thiền Thức Tâm. Tiêu dao trong cảnh tiên bồng, hòa tan thanh nhẹ má hồng đẹp khoe. Tiêu dao mình bay trong cái cảnh mà tiên ở bên trên, hòa tan thanh nhẹ má hồng đẹp khoe. Hòa trang ở trong cái cõi thanh nhẹ đó, mặt mày mình tươi đẹp. Bình tâm thanh tịnh trở về, thành tâm cầu nguyện mãi mê tâm hồn. Giữ sự bình tâm thanh tịnh đó, thì mình trở về cái chốn đó, thành tâm cầu nguyện mãi mê tâm hồn. Lúc đó mình thanh nhẹ, mình chỉ lo trở về cho cái tâm hồn mình nó hướng về cái cõi thanh nhẹ thôi. Triền miên tự giải tự ôn, thanh bình tươi đẹp đưa hồn về quê. Triền miên mình lo tối ngày cái tự giải tự ôn, ôn những cái gì, ôn những cái bài học, những cái gì mình đã học được, những cái sự thanh nhẹ, những chân lý mình đã học được, tự giải ra mình ôn lại bài của mình. Thanh bình tươi đẹp đưa hồn về quê. Đó, trong đó, trong cái tiểu thiên địa mình, phần hồn của mình thanh bình tươi đẹp trong cái tiểu thiên địa mình đó, cũng thanh bình tươi đẹp, thì chiếc thuyền Bát Nhã đó sẽ đưa hồn về quê. Bình tâm tưởng nhớ thanh quê, chân hồn thức tỉnh muôn bề an vui. Giữ sự bình tâm mình tưởng nhớ tới cái thanh quê là cái thiên quốc của mình đó, cái nơi mà thanh nhẹ an bình, không có chiến tranh, không có động loạn đó. Chân hồn thức tỉnh muôn bề an vui, khi mà cái chân hồn thức tỉnh rồi á thì chỗ nào cũng được an vui, đâu có mê trần nữa đâu mà động loạn. Ý lời đại nguyện nào nguôi, thương yêu cởi mở rèn trui miệt mài. Ý lời đại nguyện nào nguôi, luôn luôn mình nhớ những cái đại nguyện của mình đã phát nguyện như thế nào, cái ý mình, cái lời mình đã phát đại nguyện như thế nào, không bao giờ quên. Thương yêu cởi mở rèn trui miệt mài, lúc nào cũng nhớ tới cái sự thương yêu cởi mở rèn trui trong cái chuyện đó. Chắp tay hướng thượng tâm bày, tình thương muôn loại độ ngày thức tâm. Chắp tay là hướng thượng tâm, mình bày tỏ cái lòng của mình tình thương đối với muôn loại, giúp cho cái ngày được thức tâm. Nhạc tình khiêu gợi siêu âm, tâm linh thanh thoát tự tầm lối đi. Nhạc tình là cái nhạc của ông trời đó, những cái luồng điển của nó tạo thành những cái nốt nhạc á. Khiêu gợi siêu âm là không có lời, là chỉ có luồng điển thôi đó. Khiêu gợi siêu âm, không có lời nói, bên trên là siêu âm là không có lời nói. Tâm linh thanh thoát tự tầm lối đi, tâm linh phần hồn của mình thanh thoát, nó tìm cái đường nó trở về. Tiêu dao thanh thoát hợp thì, chuyển xoay xoay chuyển, vui vì tình thương. Chuyển xoay nó tìm cái đường, nó xoay chuyển để đi lên, tướng hướng về tình thương. Tìm cái niềm vui trong cái sự thương yêu. Vạn linh rung chuyển tạo gương, đưa hồn tiến hóa tự nương thế tình. Vạn linh ở bên trong này nó rung chuyển tạo gương, đưa cái gương sáng cho mọi người, đưa hồn tiến hóa tự nương thế tình, đưa cho cái hồn nó tiến hóa lên, nương cái thế tình, mượn cái cảnh đời để giúp cho phần hồn tiến hóa. Vuốt vui mái tóc tâm linh, chuyển xây thanh thoát vui tình trời ban. Vuốt vui mái tóc tâm linh, chuyển xoay thanh thoát vui tình đời ban. Lúc nào mình cũng vuốt cho cái phần hồn mình nó thanh nhẹ, nó xoay chuyển thanh thoát càng ngày càng nhẹ, vui trong cái tình trời ban. Bình tâm tự cảm thấy an, ôm lòng tự thức áo hàng rửa thanh. Bình giữ cái sự bình tâm đó, lúc nào mình cũng thấy an, ôm cái lòng tự thức, cái đó là quan trọng. Cái áo hàng rửa thanh, cái áo hàng là cái áo mà thanh nhẹ đó, mình rửa cho nó càng ngày nó càng thanh. Ôm lòng tự thức, áo hàng rửa thanh là những cái gì bao bọc mình đó, nó đều được thanh nhẹ hết. Cõi trần gieo nợ trăm anh, chuyển xây đời đạo hợp thành lý chân. Cõi trần nó gieo cái nợ với nhau, nhưng mà nó chuyển xây đời đạo, mình mới cái đó mới hợp thành cái chân lý để cho mình hiểu. Bề trên sáng suốt ban ơn, diệu nhân tại thế, tự hường hư, tự quần hư không, Bề trên lúc nào cũng sáng suốt ban ơn cho mình, dìu cho nhân loại tại thế tự trở về hư không và gốc gác của mình đó, quay quần biến chuyển quy không, quay quần bên đó biến chuyển là rốt cuộc mình cũng phải quy không, chuyển xoay đời đạo chung thiền thức tâm, chuyển xoay đời cũng như đạo giúp cho mình chung thiền đó, thì mình mới đi tới cái sự thức tâm. Rồi đến đây đã chấm dứt buổi học ngày hôm nay, xin thành thật cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại tuần tới.
Cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Dạ. Chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn chú Bảo.
Dạ.
Chào Pháp Thư. Chào anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Thì
làm một tình khỏe. Làm một mặt.
Rồi. Mình tắt nha.
Chào Minh Bảo. Cảm ơn Minh Bảo.
Chào các bạn.